trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2012, chúng ta sẽ học kinh Chuyện Bách Vụ tiếp theo, dĩa số 24. Trong cái dĩa số 24 này thì chúng ta học cái câu chuyện số 47 và câu chuyện số 48. Cứ mỗi dĩa vậy mình học hai câu chuyện. Mình đã đi gần nửa đoạn đường 100 chuyện rồi. Thì trước khi chúng ta học thì chúng ta phải đem tâm về nhà, phải không? Chúng ta phải sống với thực tại, không? Là sống với thực tại là đem tâm về nhà, hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ. Quý vị về nhà mà quý vị sắc nổi tâm mình lục tập lên đó, quý vị cứ sống thực tại, phải không? Mà đem tâm về nhà, không có suy nghĩ lung tung để mà nói này nói kia. Hồn nhiên chào quá khứ là mình đừng có nói chuyện, suy nghĩ chuyện nãy xảy ra. Rồi tương lai mình dự trình, mình dự tính, mình chửi rồi đó thì mình cũng bỏ luôn. Hiện nay tôi đang giận dữ, hiện nay tôi đang sân si, hiện nay tôi đang nói chuyện tùm lum tùm la, cái mình tỉnh lên liền nữa vậy. Hay lắm, sống thực tại rất là hay. Thì hôm nay chúng ta ngồi học đây cũng vậy, mình biết là mình đang ngồi đây thôi. Bây giờ mình đang ngồi đây và hiện tại bây giờ thôi, hiện tại hiện nay thôi. Ngoài ra cái chuyện hồi sáng, chuyện buổi chiều nay bỏ đi, cái đó chiều lộ tính. Tương lai thì chưa tới mà, hiện quá khứ đã trôi qua rồi. Mình hiện tại đây là cái phút giây mà mình được thừa hưởng ở trong cái cõi đời này, mà mình lại không thừa hưởng, đa số là không thừa hưởng. Mà không có thừa hưởng cho nên nó trôi. Mà hiện tại mà cái mình đang đáng lẽ mình được thừa hưởng thì nó trôi qua, nó thành quá khứ mất tiêu. Đó, ủ á. Rồi khi mà nó trôi qua rồi thì ngồi nó nhớ lại, ủ tiếp, tiếp quá khứ. Mà nó hiện tại đây mình chê nó, mình thấy nó không có đẹp, mình phủ định nó, mình phủ nhận nó đi, để cho nó trôi về quá khứ rồi thì mình lại thấy nó đẹp, mình lại hối tiếc. Cái đa số những quá khứ trôi qua đều hối tiếc hết trơn. Mà lúc con ta đang hiện tại thì chê, phải không? Bởi vì vậy mà mình đau khổ hoài. Vì vậy mà rất vật, bởi mình sống hiện tại thôi. Quá khứ trôi qua bỏ, được không được cũng bỏ, đúng sai phải quấy gì cũng bỏ luôn. Nói lại cũng vậy thôi, mất thời gian, phải không? Bây giờ mình hôm nay chúng ta học cái chuyện số 47, là cái chuyện tên là giả tiếng chim kêu. Giả làm cái tiếng chim kêu. Đức Phật mượn cái chuyện này để dạy chúng ta một cái khía cạnh tu hành rồi đó. Bây giờ cô đọc ở trong cái kinh mà cái kinh chuyện mà Đức Phật kể ra cho quý vị, rồi chúng ta coi cho Đức Phật muốn dạy gì trong này. Ngày xưa có một quốc gia, mỗi khi đất nước có ngày lễ tất cả phụ nữ ở trong nước đều cầm một đóa hoa, đóa hoa sen rất là xinh đẹp đi tham gia cái ngày lễ hội đó. Cầm cái hoa sen á là chứng tỏ rằng sự cao quý của phái của mình, của phái nữ của mình. Nếu người nào không có hoa sen thì cảm thấy như là mất cái thể diện của người phụ nữ đi. Thì lúc đó có một phụ nữ rất là nghèo, nàng thấy mọi người đều cầm hoa đi chúc mừng ngày lễ, nghĩ mình không mua nổi một đóa hoa sen nên rất là đau khổ. Nàng bảo chồng rằng: chàng ơi, ngày mai là ngày lễ quốc khánh nước ta, mỗi người phụ nữ đều cầm một đóa hoa sen, chàng phải nghĩ cách tìm cho thiết một đóa hoa sen nha. Nếu không có đóa hoa sen thì chúng mình sẽ chia tay á. Đấy, cái chàng làm chồng mà không cho là tìm cho vợ nổ một cánh hoa sen sao? Phải ra cái lệnh gì đó. Nếu không tìm cho bà cho cổ một cái hoa sen thì chia tay. Người chồng nghe vợ nói vô cùng lo sợ, thì vội vàng bảo rằng: được thôi, vợ yêu quý à, ta nhất định tìm cho nàng một đóa hoa sen mà. Nàng đừng có nói chia tay với ta làm chi, để cho ta phải thêm lo và đau khổ. Nhưng khi ấy hoa sen rất là đắt, nhà nghèo không có thể mua nổi, thì đi tìm hoa sen ở đâu đây? Gã chồng nghèo này thật đáng thương, vì chiều lòng vợ mà mạo hiểm lén vào vườn hoa của nhà vua để hái trộm. Hồ sen trong vườn hoa nhà vua nuôi rất là nhiều chim uyên ương. Hắn chợt nhớ trước đây đã từng học qua tiếng kêu của chim uyên ương này, vì thế đem đến hắn vừa giả tiếng chim uyên ương kêu, vừa lén vào vườn hoa. Lúc hắn ở dưới hồ hái hoa sen, làm giật mình bầy chim uyên ương, chúng đồng loạt kêu lên, thì khiến cho tên lính giữ vườn kinh ngạc. Ai đó vậy? Một lính hỏi vậy đó. Thì trong tình thế khẩn cấp bất giác, hắn mới trả lời: là tôi đấy nè. Tôi. Tên lính lao xuống hồ kéo hắn lên. Hắn mới chợt nhớ liền bắt chước tiếng chim uyên ương kêu cúc cu cúc cu. Thì tên lính mới nói rằng: vừa rồi sao ngươi không giả tiếng chim uyên ương đi, mà ngươi nói tôi ở đây nè. Thấy không? Bây giờ giả tiếng chim uyên ương là muộn rồi. Thấy không? Hồi nãy phải ngươi giả tiếng chim uyên ương, tao bỏ tao đi rồi, bây giờ tự nhiên tao bắt mày được rồi, mày mới giả tiếng chim uyên ương. Thì á, cái tên lính này bắt cái thằng này nộp cho nhà vua. Thì lúc mà dẫn trên đường đi á, ổng hối hận ăn năn quá. Ông nói á, mình đã định bụng, mình đã kêu tiếng chim cúc cu, mình đi vô được ở trong hồ sen rồi, mình đi vô trong mình đang lặng với mình hái hoa sen rồi. Thì khi mà bầy chim nó bay đi á, thì tên lính nó giật mình, nó thấy bầy chim bay đi, nó mới tìm kiếm á, thì mình thay vì mình giả tiếng chim, mình kêu cúc cu, thì nó nghĩ là con chim còn đó. Con chim rụt rịch ở trong cái bụi ở dưới ao đó, thì nó không bắt. Hỏi với ai đó, ông nói là tôi đây. Thì nói tiếng gì? Nói tiếng người ta. Ông nói tiếng người ta ra. Cho nên nó cuối cùng bị bắt rồi thì sao? Nó bị bắt rồi, lúc đó bị bắt nắm nó rồi dẫn lên khỏi ao thì ổng mới kêu cúc cu nữa. Thì té ra thì sao? Thì lúc đó muộn rồi. Cái lính nó mày nó giả tiếng chim uyên ương thèo để tao hỏi thì mày giả cúc cu, mày nói là tôi đây, mày nói tiếng người ta ra. Thì nhưng mày phải bị bắt thôi. Mày giả đâu có đúng lúc đâu. Đó. Cho nên Đức Phật đưa cái câu chuyện ra, Đức Phật mới nói á, phàm á, làm việc gì phải học thời cơ của từng cái giai đoạn đó, phải học cái đúng cái lúc đó, cái chuyện đó nó phải đúng cái lúc đó, chứ mà đem cái chuyện đó để mà đem áp dụng lúc khác thì không được đâu. Việc á của giai đoạn này á thì không có được đem áp dụng cho cái giai đoạn kia. Đó, cái đại ý câu chuyện này nó vậy đó. Dùng dở cái bản này ra mình học ha. Cho lẹ. À, những cái câu chuyện trong này để cho mình học khôn không nào, cái gì hay lắm. Đó, cái câu chuyện 47 này nè là giả tiếng chim kêu. Thì cái đại ý câu chuyện này á là phàm làm việc gì phải làm kịp thời, không có hẹn nên hẹn nay hẹn mai. bây giờ mình đang mạnh giỏi đây nè, thì mình lo mình niệm Phật đi, người ta biểu mình lo tu hành niệm Phật, mình nói chứ để vài tháng nữa đi, bây giờ tôi mới bắt đi làm, theo hẹn, hẹn mai hẹn mốt á. Việc của giai đoạn trước á không có thể đem áp dụng ở giai đoạn sau được, cái giai đoạn nào thì áp dụng giai đoạn đó. Cũng như hồi xưa Nguyễn Thái Học đó quý vị, Nguyễn Thái Học mà đánh Pháp đó, đúng với ngày 20 hay là nhiêu đó là tổng tấn công đó, là hết trên toàn quốc rồi, đã chuẩn bị xong rồi, thì phải muốn để yên như vậy thì đâu có đến nỗi bị bắt đâu. Cho nên nó đem muốn dời lại ngày, ra lệnh toàn quốc giờ một ngày, giờ ngày làm sao mà cho kịp. Bây giờ có telephone chứ hồi xưa đâu có, giờ lại một ngày nó bắt đầu mới tấn công thì đã bại lộ rồi, nó bắt hết hai mấy người lên động đầu đài. Nguyễn Thái Học của mình á, hồi đó con học có thấy, bởi vậy mình về là không được, đã quyết định là làm, đã cái giai đoạn đó là giai đoạn đó đó, không có về được. Cho nên Đức Phật muốn dạy cái gì qua cái câu chuyện này nè, Đức Phật dạy tới sáu điều rồi, bây giờ thấy không? Thứ nhất á, việc đáng làm hôm nay không nên hẹn ngày mai, Đức Phật nói vậy đó. Việc hiện nay là phải giải quyết hiện nay, ngày mai ấy thì tính chuyện ngày mai. Tại trong cuộc đời này mỗi ngày nó có mỗi chuyện mà, phải không? Lúc này mình nó đang mình làm công chuyện xong xuôi, cái mình dư được 10 phút là mình lo niệm Phật liền, chứ mình để mai chi, phải không? Rất là ổn. Đức Phật nói nếu chần chờ khi thời cơ thuận tiện đã trôi qua rồi, có làm cũng thất bại à. Đức Phật nói vậy á. Rồi thứ ba nữa, Đức Phật nói khi còn trẻ thì nên lo tu đi, không nên hẹn đến già, lúc đó muốn tu thì đã không còn sức khỏe và sự minh mẫn nữa. Có phải vậy không vậy? Lúc trẻ nó tu đi, lúc trẻ mà ngồi thiền ngày nè tiếng sáng lên đó. Còn lúc già sao? Ngồi thiền về á thì ngủ lên ngủ xuống, rồi mỏi tay mỏi chân, phải không? Rồi sức khỏe nó tay thì nó rung rung vậy nè, chân thì nó rung rung, ngồi lâu đâu có được, cái gối thì mỏi, phải không? Ngồi chừng 10 phút đó là nó mỏi rượu quá chứ, rồi nó rượu rồi mà làm sao mà ngồi thiền bè gì nữa, thiền bè cũng đâu có đâu, cũng ngồi đâu có vững, thấy không? Cho nên lúc trẻ lo niệm Phật đi, chứ đừng có hẹn. Nói Đức Phật nói nè, lúc có tiền thì nên bố thí ngay đi, hẹn mai sẽ thì sẽ hết tiền, ngày mai được bố thí lúc đó hết tiền, còn đã có đồng thì cái bố đi, đâu cần nhiều, thấy không? Thì mai có đồng nữa thì bố thí nữa chứ, thôi để mai đủ 10 đồng rồi bố thí, rồi lỡ tối nó chết thì sao, phải không? Đó đúng rồi, cứ đồng cho đồng, cứ đồng gửi gì nam cho đồng được nhiêu, mấy gói mì gói lận, ba gói mì á, 4-5 gói luôn chứ gì đâu mà rẻ, có 3 đồng một thùng mì thôi, 3 đồng mà 3 thùng gói lận có 10 cent là phải không? Rẻ vậy đó, vậy mà tao không có tiền ăn đâu. Mấy người mà ta tới chặt thuốc ở bệnh xá của mình nói gì, tới chặt thuốc từ sáng tới chiều cho ăn cơm xong rồi cái cho có 2 cái mì mà ta cũng tới chặt nữa, ta ăn được một bữa cơm rồi chiều lấy 2 cái mì về cho con ăn, tội lắm cái gì, không có tiền đâu. Mỗi ngày đi làm cả ngày được có mấy ngàn à, mấy ngàn là mua được cái gì rồi, mấy ngàn bằng mấy sen của mình cũng tới, tội lắm. Bây giờ nghèo Phật nói nè, suốt đời làm ác, suốt đời cứ lo làm ác không à, thì khi mà gần chết rồi sợ đọa lạc mới lo tu thì đã muộn rồi, thấy không? Thì đã muộn vì nhân tạo ác quá nhiều rồi, làm sao tu cho kịp. Làm ác không mà biểu làm thiện không làm đâu, làm cái gì ác được rồi làm tới à, nhưng mà tới hồi gần chết rồi cái sợ đọa địa ngục, cái niệm không niệm mới tìm mượn đưa tiền đưa cho người ta cúng cho ta, mà đưa ta niệm mình dùng, niệm dùm á, ta niệm dùm á mình hưởng một phần thôi, ít lắm, mình đâu có hiểu được nhiêu đâu. Mình nói giải thoát là do giác ngộ chứ không phải là do ta làm dùm. Đức Phật nói là lúc còn nhỏ muốn xuất gia tu á thì bận hưởng thụ, đúng không? Xuất gia đi tu hay sao, mắc bồ bịch nè, mắc chồng con nè, mắc đi du lịch nè, muốn xuất gia tu á ba má cản một chút á là ở nhà luôn chứ không chịu mà ráng đi, thấy không? Rồi á đến già bận rộn nợ nần con cái quá thì muốn đi tu. Nói hồi đó sư cô biết không, con á hả, hồi nhỏ muốn đi tu mấy lần cái mà má con không cho, cái làm con phải lấy chồng. Rồi bây giờ con khổ quá, con thấy không, giờ không biết làm sao mà đi tu. Nói thì bây giờ tu thân đi, phải không? Chứ bây giờ nhỏ em không chịu trốn đi, giống như cô trốn đi nè, ba má cô đâu cho đâu, cô trốn đi đâu cái gì, không ai mà đi bình thường đâu, phải trốn đi. Mình trốn đi rồi cái ông ba má mình kiếm được, mình nói bây giờ kiếm được ít bữa tụng đi nữa hả? Bây giờ cho đi, quyết chí phải đi. Nhưng mà quý vị biết không, trốn đi rất là đau khổ. Tại mình đang ở trong nhà ba má mình thương lắm, nhưng mà mình biết, mình nhìn như cái người lớn tuổi đó, họ có chồng có vợ mà quấn lộn tối này, cô thấy rồi đó. Rồi có nhìn cô này đi lộn tối này, rồi có nhìn bà con nhà họ cô đó, người này nói kia, kia nói người nọ, rồi có nhìn ba má cô đó ngày tối cũng thải tất cái luôn, là chổi hoài à. Rồi cô thấy lên bệnh viện, cô thấy người ta bệnh la liệt hết, không có tiền cho con bú hay như vậy. Cái cô thấy, cô nói thôi bây giờ mình mười mấy tuổi mình đi đi, chứ nếu để mình lớn á rồi mất công mình dính líu á mình đi không được. Bởi cô á hả, mà mình là cô trốn đi giống vậy mà cô quyết chí lắm mới trốn đi được. Quý vị, mình đầu á con chạy thử, ông chạy thử, ông chạy trường thử mấy tháng coi có được không, phải đi tu bán trái. Cái đó là cô phải ngồi thiền thử, có cái gì cũng thử thử á, thì cô thấy được, bắt đầu trốn đi. Mà trốn đi phải không, đi vô trong Sài Gòn bơ vơ, bơ vơ mà ở chỗ lạ không à, người ta đâu có thương mình giống ông má mình đâu. Vô đó mình ở chùa bơ vơ tống ngủ, mà mình muốn nhiều lúc muốn về đó. Có thời gian cô vô ở Cần Thơ đó, mà cô buồn á, cô buồn cái mấy đứa đi câu cá nè, mấy đứa đi giật cá dưới ao á, cô cái cô buồn ấy, hòa thượng đi vắng cô nhà mới xách cái thùng đi theo cho nó bỏ vô thôi, cô đâu có bắt đâu. Tại cô đi cái bà bên cạnh bà thấy là mấy đứa đi rà điện dưới mương nhà cá nổ lên bắt quả thùng, thì cô xách thùng cho đứa nó thằng bền với thằng điện á, nó chị anh thì anh đi, tụi em ra đi bắt vui, thật buồn quá, mình cũng chơi, mình đâu có biết là đau khổ con cá vậy. Nhỏ thì tôi không biết vậy, cái xong nó về chứ cái bà bên cạnh về, và tự đi thức pháp bên trại dinh về ba mét đó. Mà nói hai thằng kia thì không nói, nhưng mà cô Thanh á là cổ tu mà cổ xách thùng tôi nó bắt cá, nó đem về chùa chứ, nó đem về chùa nghe, mà con cá lớn hay là con cá nhỏ nó không cho chó đó. Mà cô cũng đeo chuyện đó làm nữa, coi vậy đó, đeo mà được hả, ông đánh một trận luôn, ông đánh một trận tơ bờ luôn, ông nói ông sĩ em sổng chữ luôn thôi. Cái gì lúc nào cái buồn á, cái buồn á, tủ lắm muốn về lắm, tại xa quá, từ Cần Thơ về mình đi xa quá, cô đi cũng được, không biết đường đi, cô ráng ở lại mà cô muốn về lắm, tại lúc đó mình bị không có được thương mà, cô muốn về lắm nha. Cái rồi cái giống như bị bập bãi, và thường cũng làm cho không có, từ đây về sau mà hỏi là câu cá một lần nữa là thầy đưa lên chùa trong núi, nói vậy. Cái xong cái cô buồn quá mà vậy, cái mà cô bệnh nặng lắm như vậy, cô buồn nhớ bà má của quá trời, mà về không được, cô bệnh nặng lên liền. Cái hòa thượng phải quản hồn, hòa thượng phải cho người trở bác sĩ, hòa thượng phải năn nỉ đó, hòa thượng phải năn nỉ nó ngọt cô rồi, cho bà phật tử chở cô đi chơi rồi cô hết bệnh. Đó, rất là đau khổ, cô là người chống đi nè, đau khổ lắm chứ không phải là dễ đâu. Mà mình phải ráng rồi mới được, còn không mà đa số những người tu nhỏ nhỏ vô tu thời gian ba má tới lui chùa vậy dễ chưa à? Đừng có bao giờ ở xa, ở gần đi cho thiệt là xa, đi cho không về được nó mới đi được không? Nó cô là người đi rồi, nhưng mà ba cô á hả, cô mới đi khỏi nhà ba cô lên lấy được cái thơ rồi hả, là ba cô hả lăn dưới đất nào quý vậy, ba cô lăn dưới đất nè, ông khóc kể, ông giá cái dao vô nhà, giá cái dao cầm lên chùa, kêu ông thầy ra nè, thằng cũng thành đâu, mày dụ con đau trốn đi, mày có trả con đau không, tao chém đầu mày. Ông đánh, ông chém thầy luôn á, mày dữ lắm á, cho nên nhưng cuối cùng là cô về phải năn nỉ thầy, cái ông sau này ông nguy thầy. Khó lắm cái gì, ráng đi mới được. Hồi xưa có cái ông thầy, có cái ông trưởng giả hết kìa, mà Đức Phật đi ngang qua dòm thấy ổng ở nhà giàu lắm, mà ổng đang xây cất một những cái một thêm một cái nhà thứ hai nữa đây cho ổng ở. Cái Đức Phật mới ghé vô ổng nói chứ Đức Thế Tôn à, con làm cái Đông Lăng này là con cho thằng trai, con làm bên kia là cho đứa gái, ở trên lầu đó thì con làm cái gì á, cái Đức Phật nói biết ổng là ngày mai chết rồi. Ngày mai chết rồi. Đức Phật mới tới nói cho ổng bây giờ thôi tâm bảo đi rồi rồi niệm Phật cái tu đi, già rồi, năm nay 70 mấy tuổi già rồi. Cái ổng nói dạ chợ con bề bộn lắm á Đức Thế Tôn mà, tôi để truyền gửi phụ cấp cái nhà này xong đi rồi con sẽ quy Đức Thế Tôn và đi giảng. Thì Đức Phật thấy vậy nha, ngày sáng mai Đức Phật tới nữa. Sao mày bậy biết chuyện ổng chết tới nữa mà ổng cũng vẫn là bề bộn mà ổng đang coi thợ nè. Thì xong xuôi rồi ổng cũng hẹn để làm nhà xong là hai lần mà đổ không được, cuối cùng mà Đức Phật đi. Thì Đức Phật đi mới có bước ra đi lên xóm làng trên thì ở đây báo tin ổng chết rồi. Ổng biết sao, ổng đang đưa cái đồng tay lên cho thợ làm hay sao á, cứ nó đem cái cây nó đang rước ngay đầu ổng á, vung máu ra dập cái ông ấy chết nằm chết liền. Thì người ta mới chạy lên báo cho Phật là cái ông tưởng giả nãy Đức Phật kia bây giờ ông bị cái cây cái đè đập xuống chết rồi. Đức Phật nói ta biết đó, ta biết ổng sắp chết mà ta độ mà đó hai lần cũng được, kể như ổng cái gì. Cho nên á khi mà mình gặp á cái chuyện làm hôm nay thì phải làm hôm nay, không hẹn gì hết, chuyện gì cũng vậy đó, không hẹn được, tại vì vô thường biết đâu, phải không? Vô thường biết đâu mà tính. Ở đây Đức Phật nói về cái cơ hội, cái cơ hội nó tới á là phải làm liền, đừng có để cơ hội trôi qua. Cơ hội thì nó có cơ hội tốt và cơ hội xấu. Mình á là người tu hành thì mình phải chọn cái cơ hội tốt, phải không? Ở đây á, cái hoàn cảnh nè, rồi cái cơ hội tốt, rồi cơ hội xấu và cái hậu quả của nó. Cho nên mình phải người tu mình biết tu mình phải chọn. Khi mà cái cơ hội á, khi cái hoàn cảnh mình đang rỗi lãnh nè, thì cái cơ hội tốt nhất là mình phải niệm Phật, tụng kinh và an trụ tánh giác, phải không? Đừng có để cho nó trôi qua cái giúp lâu rễ rỗi rảnh này chừng tiếng hồ hay tiếng hồ. Nếu á, mình không lo niệm Phật, tụng kinh, an trụ mà mình rỗi rảnh thì mình nói chuyện thị phi nè, mình nói chuyện rồi mình thị phi khen che phải quấy đúng